Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc từ năm ngoái. Tuy nhiên, không phản ánh cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Đàn áp nhân quyền ở Việt Nam không những không giảm mà còn gia tăng. Trong năm 2014, Hà Nội dưới sức ép từ dư luận, đặc biệt từ chính phủ Mỹ, đã phải trả tự do trước thời hạn hoặc tạm đình chỉ thi hành án cho 10 tù nhân chính trị. Nhưng thay vào đó lại bắt giam hoặc bỏ tù là ít nhất 12 nhà hoạt động nhân quyền. Ngoài cái việc bắt bớ bỏ tù những người bất đồng ý kiến, Việt Nam còn tăng cường khủng bố, đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền dưới các hình thức khác nhau, chỉ đạo côn đồ ngăn cản đi lại, rồi đánh đập dã man những cái người này, hay là các cuộc cưỡng đoạt đất đai đã tạo ra hàng chục vạn dân oan. Và một vấn đề có thể nổi bật, năm vừa qua đã có 17 người dân đã chết trong các trụ sở của công an. Trong năm qua cũng là cái năm nổi bật liên quan đến cái xã hội dân sự, gần để 30 tổ chức xã hội dân sự đã ra đời, liên tục ký từ thư ngỏ cho đến kiến nghị đòi chính quyền Việt Nam phải chấm dứt xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền. Và tôi đặc biệt vui mừng vì cái sự tham gia của những người trẻ ngày càng nhiều hơn.
Ông dự đoán mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng ra sao trong năm Ất Mùi tới đây?
Các chế độ độc tài không bao giờ chủ động bỏ cái đàn áp nhân quyền. Thế nhưng năm nay có nhiều cái sự kiện chính trị lớn. Trong số đó là kỷ niệm 20 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Nhà cầm quyền ở Việt Nam rất muốn Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam, có thể nhân cái dịp kỷ niệm này vào đầu tháng 7. Có thể việc đàn áp nhân quyền hay là cái số lượng người bất đồng chính quyền bị bắt bớ sẽ giảm từ giờ cho đến tháng 7.
Một yếu tố khác mà cũng được cho là một đòn bẩy nặng ký, đó là đàm phán TPP chưa ngã ngũ. Liệu chăng đây là một cái đòn bẩy có thể được quốc tế sử dụng hiệu quả trong cái vấn đề mặc cả với Việt Nam về nhân quyền trong năm tới đây? Các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam có kỳ vọng gì chăng từ chiếc đòn bẩy này?
Đương nhiên là mong muốn các chính quyền phương Tây nói chung và đặc biệt là chính quyền Mỹ sử dụng các vốn vay, các hiệp định về kinh tế gây sức ép với chính quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền.
Ông cho rằng là cái sức ép từ bên ngoài nó có cái vai trò quyết định, thì cũng có những cái lập luận nói rằng là người dân trong nước không có thể nào mà bị động chờ áp lực quốc tế giúp cải thiện nhân quyền cho mình, mà chính nội lực của họ phải đấu tranh. Nhưng mà cái trở ngại đối với cái nội lực đấu tranh của chính bản thân người dân trong nước đó là các cái chính sách hạn chế khắt khe của giới cầm quyền. Cho nên cái sự chuyển biến chỉ có thể tới dần dần với sự chuyển biến từ trong chính nội tại của Đảng Cộng sản. Với cái lập luận đó thì tiến sĩ Vũ suy nghĩ như thế nào?
Chính quyền Cộng sản Việt Nam ấy mà tự nó giải thể là vô cùng hạn hữu.
Có thể là không chuyển biến đến mức giải thể mà có thể là chuyển biến đến mức tự dân chủ hóa. Mình nhìn gần một chút như trường hợp của Miến Điện đây. Cách đây vài năm thôi không ai ngờ là một chế độ quân phiệt hà khắc cai trị độc đoán như chế độ quân nhân ở Miến Điện lại có ngày thay đổi vì xu thế thời đại. Biết đâu chừng tới một lúc nào đó theo cái xu thế thời đại hiện nay thì chính nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam cũng phải sẽ thay đổi, nếu không thì họ sẽ bị đào thải bằng nguyên nhân khách quan.
Ở Việt Nam sẽ không thể xảy ra được. Bởi vì cái hệ thống Cộng sản Việt Nam là hệ thống ăn cướp. Nếu một cái nhân vật nào đó ở Việt Nam muốn rửa tay gác kiếm sau khi ăn cướp tiền bạc của nhân dân, muốn dân chủ hóa, thậm chí những nhân vật đó sẽ phải đối mặt với việc mưu sát bởi những cái người đã từng cùng băng nhóm với mình. Thành ra là chuyển đổi về chính trị như Myanmar, chuyện đó không thể xảy ra được.
Ông không tin rằng là sẽ có sự tự chuyển biến trong lòng nội bộ của Đảng cầm quyền. Ông cũng không tin là Việt Nam sẽ có một Tencent hay là một Gorbachev là một luật sư nhân quyền. Ông có giải pháp nào đề nghị giúp mở rộng nhân quyền cho Việt Nam?
Cho đến giờ, đàn áp nhân quyền Việt Nam được hỗ trợ bởi các điều luật phản nhân quyền của Bộ luật Hình sự Việt Nam, cụ thể là các điều 79, 88 và 258 cho phép bắt bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Sức ép buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam xóa bỏ các điều luật đàn áp nhân quyền chỉ có thể đến từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ.
Nhưng mà thực tế là vì cái quyền lợi quốc gia thì các nước họ cũng sẵn sàng gác qua cách biệt nhân quyền để chia sẻ các lợi ích chung khác. Điều này đã khiến cho cái áp lực quốc tế về vấn đề nhân quyền Việt Nam chưa mấy mạnh mẽ, chưa mấy hiệu quả hoặc thậm chí có khi còn suy giảm đi. Có giải pháp nào không ạ?
Tôi không cho rằng có giải pháp nào khác. Nếu chính phủ Mỹ ảo tưởng cứ liên kết với chính quyền Cộng sản Việt Nam để chống lại cái bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông đã rồi cải thiện nhân quyền sau, Việt Nam không bao giờ chống lại Trung Quốc Cộng sản, bởi vì Trung Quốc Cộng sản là cái chỗ dựa duy nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại. Các chính phủ phương Tây phải sử dụng các công cụ kinh tế, thương mại và quân sự để buộc chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị. Bằng chứng rõ ràng nhất của cái việc cải thiện đáng kể nhân quyền ở Việt Nam. Cũng để gia tăng cái sức ép thì không phải chỉ là về phía chính phủ đâu, mà ngay cả các nghị viện của các nước dân chủ phương Tây, đặc biệt của Mỹ, có thể gây sức ép bằng cách thông qua những cái luật hay là những cái nghị quyết lên án mạnh mẽ những cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Cần phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ quốc tế như là quan sát nhân quyền Human Rights Watch, cũng như với cộng đồng người Việt hải ngoại, thì nó sẽ tạo ra một liên kết dân sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam. Phải yêu cầu ra ngay một cái luật về hội để đảm bảo cái quyền hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phải chấm dứt, phải biến mất, nhưng biến mất một cách hòa bình hay biến mất một cách bạo lực. Quan điểm của tôi là nếu khôn ngoan thì chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy lựa chọn giải pháp biến mất một cách hòa bình, giải thể chế độ này để tiến tới thực hiện một chế độ dân chủ đa đảng, nơi mà mọi chính kiến có quyền bày tỏ một cách công khai, tự do.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là con trai cố thi sĩ nổi tiếng Cù Huy Cận. Ông bị tuyên án 7 năm tù vào năm 2011 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động cổ suý dân chủ đa đảng và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Trước áp lực từ quốc tế, tháng 4 năm ngoái, Hà Nội đã phóng thích và trục xuất ông sang Hoa Kỳ.